Tấm lòng của vợ như biển cả. Hạ Quốc Cường. Có một đôi vợ chồng, sau khi cưới, vô cùng thương yêu nhau, sống rất hòa thuận. Một lần, người vợ đi công tác xa, nói là phải đi 5 ngày, nhưng vì kết quả công việc thuận lợi, 3 ngày đã trở về. Khi về đến nhà là đã nửa đêm. Nghĩ rằng sẽ được gặp chồng một ngày nhớ đêm mong. Nghĩ đến khi chồng gặp được mình, chắc là vui vô kể. Chị ta khóc khởi vui mừng, hiện ra nét mặt như hoa đào tháng 3, đỏ bừng. Lấy chùm chìa khóa để mở cửa, người vợ bỗng nghe trong phòng có tiếng nói. Chị ghé tai nghe, đúng là tiếng nói cười của một nam một nữ. Người đàn ông chính là chồng mình, còn tiếng phụ nữ thì rất lạ. Chị hơi giật mình, nhớ lại lúc sắp đi công tác, từng nghe nói có một người phụ nữ đang theo đuổi chồng mình. Chị nghĩ rằng chồng rất yêu thương mình, ân ái mặn nồng, cho nên không để bụng. Không ngờ chồng đã phản bội mình thật và đang cùng người đàn bà khác, đang làm cái chuyện mất đạo đức ấy. Càng nghĩ chị càng đau lòng, càng nghĩ chị càng tức giận. Được rồi, hôm nay nhất định tôi sẽ bắt quả tang kẻ gian dâm mới được, phải nổi trận lôi đình mới được. Chị cầm lấy chìa khóa tra vào ổ, chuẩn bị bật chìa khóa, bỗng chị lại nghĩ, không được, mình không thể làm như vậy. Vậy là chị nén ghim tức giận, bình tĩnh nghĩ lại, mới nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, bỗng người vợ xuất hiện trong phòng. Lúc này đôi nam nữ nằm trên giường hồn siêu phách lạc, nam thì lúng ta lúng túng, gái thì mặt đỏ tai hồng sợ sệt. Cả hai đều biết đại họa đang đến. Không ngờ người vợ liếc nhìn họ một cái rồi nói, xin lỗi, tôi đã quấy rầy mấy người rồi. Nói xong, chị đặt túi xách xuống, mở tủ quần áo ra, sắp xếp quần áo đồ đạc vào vali. Người phụ nữ trên giường cứ tưởng nhất định đối phương sẽ đánh chửi cấu xé mình một trận tơi bời. Không ngờ bây giờ đối phương coi như không có việc gì xảy ra. Không hiểu sao cô ta lại càng sợ hãi, vội mặc quần áo, nhảy xuống giường, chuồn ra khỏi cửa. Đợi cho người đàn bà kia đi rồi, người chồng mới như trong mộng tỉnh lại. Anh ta thấy vợ đang sắp xếp quần áo, biết rằng sự việc không hay rồi, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tay vợ hỏi, em... Vợ không lên tiếng, chồng càng lo lắng. Em định làm gì thế này? Lúc này, vợ mới cười lạnh nhạt. Dư ăn gượng không ngon, tôi đi. Chồng lo sốt vó, toát mồ hôi hột, vội vàng quỳ xuống nhà, khóc lóc sầu não nói. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Em muốn đánh, muốn chửi đều được. Anh chỉ yêu cầu em đừng bỏ anh mà đi, tha thứ cho anh lần này. Vợ nhìn chồng, vô cùng đau lòng nói. Cuộc đời em, người em yêu nhất là anh. Em cứ nghĩ rằng người anh yêu nhất cũng là em. Không ngờ hôm nay anh lại làm cái việc đồi bại này. Anh bảo em phải nói gì bây giờ? Người chồng lắc đầu đấm ngực. Anh thật sự rất yêu em. Việc làm vừa rồi chỉ là một lúc hồ đồ, mà nên cái việc thất đức kia, anh thề với em, đó là lần đầu mà cũng là lần cuối. Từ nay về sau, không bao giờ dám làm những chuyện như vậy nữa. Hai tay đang thoăn thoắt sắp xếp quần áo của người vợ dần dần chậm lại và dừng hẳn. Quay đầu nhìn chồng, nước mắt ròng ròng, chị nói, em tin anh, tha cho anh lần này. Nếu tái phạm lần nữa, chúng ta sẽ đoạn tuyệt, ai đi đường nấy. Người đông người tây không nhìn nhau nữa. Nghe được câu đó, người chồng ôm lấy chân vợ khóc òa, vừa khóc vừa đấm ngực đấm đầu. Vợ thấy chồng như vậy, cũng mềm lòng, không còn giận nữa. Chị đỡ chồng dậy, ôn tồn nói, không sớm nữa, muộn rồi, đi ngủ thôi. Nói xong, chị lấy một chiếc chiếu, trải ra giữa nhà, đặt thêm chiếc nệm, lại lấy một đôi gối mới, chăn mới, chuẩn bị đi ngủ. Chồng thấy vợ làm như vậy, cảm thấy lạ. Anh đã nhận lỗi rồi, em cũng nói tha thứ cho anh, tại sao em còn nằm dưới đất mà không ngủ trên giường? Người vợ liếc chồng một cái, bỗng nói to. Anh nghĩ xem, chiếc giường dơ bẩn như vậy làm sao em ngủ được? Người chồng biết ý, vội vàng xin lỗi. Rồi lại vội vàng cuốn hết chăn chiếu trên giường, vứt vào một góc nhà. Rồi lại ôm chăn chiếu dưới nền nhà lên giường trải lại. Sau đó anh ta kéo tay vợ nói. Anh đã trải xong giường nệm mới rồi. Cô vợ lại liếc chồng một cái, môi hơi động đậy, nở một nụ cười thầm kín. Ba món tiền nhuận bút. Tống Lợi Dân. Công nhân đứng máy mài của nhà máy phòng bi bị bệnh ung thư gan. Liên tục có người đến thăm ông ta. Có người thân, có bạn bè, có lãnh đạo. Nhưng ông ta không để ý. Ngay cả món mì ông thích ăn nhất ngày ngày người vợ Xuân Nguyệt làm cho ông mà ông cũng không đụng đũa. Xuân Nguyệt hiểu rõ, chồng mình đã mệt lắm rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Nguyệt ghé vào tai con gái Tú Tú nói nhỏ mấy câu. Tú Tú liền chạy đi. Gần trưa Tú Tú chạy về, vui mừng cầm một tờ ngân phiếu nói. Mẹ ơi, tiểu thuyết của cha đã được xuất bản rồi. Xuân Nguyệt nghe thấy vui quá, vội vàng cầm tờ ngân phiếu. Hay quá, Thư Văn, cuối cùng thì tác phẩm của anh đã được xuất bản. Thật đấy, được 100 đồng nhuận bút. Đinh Thư Văn không cầm tờ ngân phiếu, chỉ cười nhạt, vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Điều này làm cho Xuân Nguyệt ngây người không hiểu. Chị không nghĩ rằng chồng mình lại suy sụp nhanh như vậy. Mười mấy năm trời, ngày đêm ngồi viết, giấy viết bản thảo có đến cả xe tải. Vậy mà không xuất bản lấy được một bài nhỏ. Ông không chỉ một lần nói với Xuân Nguyệt, mong muốn lớn nhất của cuộc đời tôi là trước khi chết, được nhìn thấy một lần tác phẩm của mình biến thành tiền. Thời gian gần đây, bác sĩ chuẩn đoán ông Đinh bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Để giúp chồng trước khi nhắm mắt thực hiện được nguyện vọng này, Xuân Nguyệt xuất ra 100 đồng, tự mình tìm đến ban biên tập Xuân Phong, nói với ban biên tập tình hình bệnh tình của ông Đinh, nguyện vọng của ông Đinh và ý định của mình. Cuối cùng, nhờ lấy danh nghĩa của ban biên tập gửi cho Đinh Thư Văn 100 đồng và ghi rõ tùy nhuận bút bài Chân Tình. Xuân Nguyệt biết Chân Tình là tác phẩm của chồng mình đã gửi cho ban biên tập Xuân Phong. Bây giờ, tiền nhuận bút đã gửi đến, ông Đinh vẫn lạnh nhạt với điều đó. Phải chăng ông đã phát hiện ra sự thật? Gần trưa ngày hôm sau, ông Mã ở phòng thu phát của nhà máy đến thăm ông Đinh. Vừa vào cửa đã rút trong túi ra một tờ giấy. Ồ, ông bạn, ông giỏi lắm, đây là 100 đồng nhuận bút. Xuân Nguyệt cầm lấy tờ ngân phiếu. Người gửi vẫn là ban biên tập Xuân Phong và vẫn ghi là tiền nhuận bút của bài Chân Tình. Xuân Nguyệt ngây người ra. Thế này là thế nào đây? Một tờ là tự mình nhờ gửi, còn một tờ nữa là sao? Chẳng lẽ được đăng rồi hay sao? Nhưng hôm nọ ban biên tập không nói là sẽ sử dụng bài báo. Lúc này, Đinh Thư Văn lớn tiếng gọi. Xuân Nguyệt, lại còn đứng ngay người ra đó, không mau mau đi mua rượu và thức ăn về đây. Để tôi và ông Mã đây uống vài chén. Xuân Nguyệt giật mình, không biết ông Đinh đã xuống giường từ lúc nào. Hai người uống hết một bình rượu nếp, lại còn thêm 5 lon bia. Ông Đinh lên giường nằm ngủ. Trời sáng, ông vẫn ngủ, ông ngủ mãi không bao giờ thức dậy nữa. Hai ngày sau, nhà máy làm lễ truy điệu cho ông Đinh. Bí thư đảng ủy đang đọc lời điếu. Ông Mã chạy đến, đưa cho Xuân Nguyệt một tờ ngân phiếu. Ôi là một tờ ngân phiếu, vẫn là của Chân Tình, vẫn là 100 đồng. Xong lễ tang của ông Đinh, Xuân Nguyệt đi đến ban biên tập Xuân Phong mới làm rõ sự thật. Thì ra, ngay hôm sau khi Xuân Nguyệt đến ban biên tập Xuân Phong, ông Đinh cũng đến Xuân Phong. Ông nói những năm gần đây ông dốc lòng viết truyện, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai vợ. Đời này ông nợ Xuân Nguyệt quá nhiều. Bây giờ sắp chết rồi, muốn an ủi bà ấy, ông cũng đưa cho ban biên tập 100 đồng, yêu cầu lấy danh nghĩa ban biên tập gửi tiền nhuận bút của bài Chân Tình về cho vợ. Ban biên tập cảm động trước chân tình quan tâm lẫn nhau của đôi vợ chồng ông Đinh. Ông Lưu chủ bút đã tìm ra chân tình, đưa cho ban biên tập hiệu chỉnh lại và đăng trên số 6 của tờ báo. Vì tình hình đặc biệt đã gửi trước Tuyền nhuận bút. Lúc này Xuân Nguyệt mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Chẳng trách ông Đinh không vui gì với tờ ngân phiếu đầu. Thì ra ông nghĩ là do bản thân ông gửi. Ngày Đoạn Thất, Xuân Nguyệt quỳ trước bình tro của ông Đinh, chị nói: "Thư văn, ông có biết không? Tiểu thuyết của ông đã được xuất bản rồi. Thật đấy."